kinh sách cũ nát thì xử lý như thế nào ạ? Câu hỏi thứ nhất, và là kinh sách cũ nát thì xử lý như thế nào? Xin thưa các quý vị, chúng ta thường nghe thấy ở trong năm loại tội trọng ở trong Phật giáo, thế là tội ngũ nghịch đó, thì có một cái tội là làm thân Phật chảy máu. Thời Đức Phật còn tại thế, còn khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì gọi là khởi ác tâm để đốt phá chùa chiền và tháp miếu, tranh ảnh, tôn tượng của Đức Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, v.v. Và cũng có người nói rằng, người mà đốt kinh sách, xé hoặc hủy kinh sách, tức là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật đó, thì tội cũng đồng với tội làm thân Phật chảy máu, hoặc là làm đồng với cái tội gọi là khởi ác tâm để hủy hoại tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Anh xin thưa các quý vị, nó ở cái chỗ cái tâm khởi, cái tâm hành của chúng ta. Ví dụ như chúng ta khởi việc ác, bất thiện, bất kính mà đốt phá tranh ảnh tôn tượng của Phật, hoặc là hủy hoại kinh sách Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật ấy, thì mới phạm vào cái tội đó. Còn ở đây Phật tử hỏi là kinh sách cũ nát thì phải xử lý như thế nào. Xin thưa các quý vị, chúng ta biết là tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật bây giờ phần đại đa số là được viết ở trên giấy. Mà giấy thì đương nhiên nó không được bền. Nhưng thời ngày xưa thì người ta viết bằng vào lá đồng hay là viết vào thẻ tre thì nó còn bền hơn. Lá đồng thì nó tốn kém rất nhiều kinh phí mà nó lại không tiện. Thẻ tre thì có thể nó bền hơn giấy đó, nhưng mà nó lại sao? Nó lại phải có cái nơi cất chứa và không bất tiện cho chúng ta sử dụng hàng ngày, đó là lấy ra đọc tụng. Vì cái nếu mà bộ kinh Địa Tạng này làm bằng thẻ tre như thời ngày xưa, chúng ta biết là cái tre họ trẻ, cái tre già họ lấy ra, để nó lấy cái lưng của cái tre đó, ta họ khắc chữ lên đó, ta họ phơi khô, họ sấy khô đi thì nó rất là bền. Nhưng mà để một bộ kinh như vậy thì phải có cái cả một cái phải dùng cả một cái thùng xe ô tô khoảng độ tầm 2-3 tấn đó, hoặc là thì mới hoặc 4-5 tấn đó thì mới chứa được hết cả cái bộ kinh Địa Tạng này, nếu mà làm kinh bằng thẻ tre như ngày xưa. Cho nên về bây giờ thì công nghệ khoa học phát triển, giấy họ sản xuất ra rất là phổ thông, phổ biến. Tất nhiên cái giấy bây giờ so với cái giấy bản ngày xưa nhé, chúng ta tưởng là khoa học bây giờ phát triển, những cái độ bền, độ dẻo, độ dai của giấy bây giờ so với giấy ngày xưa kém xa rất là nhiều. Ngày xưa một cái bộ kinh bằng giấy bản ngày xưa làm bằng thủ công, các cụ tụng có khi phải đến 20-30 năm vẫn còn dùng được. Nhưng bộ kinh của chúng ta bây giờ mà cái chăm tụng thì khoảng 5-10 năm rồi, nó bắt đầu hỏng, chữ nó bật bay rồi. Vì ngày xưa là chữ nho họ in trực tiếp hoặc là viết bằng tay. Đấy, hoặc là in trực tiếp, mà bây giờ cái chữ bây giờ là in, tuy là nhìn nó đẹp đó, nhanh đó, công nghiệp, máy móc nhanh, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là in bằng máy thế thôi. Nhưng mà đấy, đặc biệt là in kinh ở đây là in ở tại nhà xưởng nhà mình á, mình in bằng cái loại mực tốt nhất, thì nó còn chậm bay màu. Nhưng ngày xưa mà cứ đi in ở các xưởng ở ngoài mà in ấy, thì đương nhiên ở ngoài bây giờ mực nó có nhiều loại mực. Họ in cái mực nó về tụng khoảng 2-3 năm sau đó nó bay gần hết rồi. Nó chữ nó cứ bay màu và dở nhiều nó bay đi. Mà chúng ta dở, các Phật tử chúng ta dở kinh mà không khéo á, nhiều người dở không được cứ lấy cái có cụ thì thế này luôn. Làm sao? Lấy nước bọt đấy mà thấm nước bọt vào để dở cái góc kinh nhớ cho nó dễ. Bây giờ nó cứ trượt. Có cụ có Phật tử thì còn văn minh hơn, để sẵn cái chén nước ở bên cạnh. Dở không được thì thấp tay vào chén nước lật lấy cái. Thì đương nhiên nó cái tay mình hơi ướt một tí thì nó sẽ bắt vào tờ giấy. Nhưng chúng ta biết rằng như vậy đồng nghĩa là cái giấy thì nó cũng không chịu được gì, không chịu được nước. Thế cho nên tụng kinh có khi vài tháng nó đã hỏng hết cái góc rồi. 1-2 năm là hỏng rồi. Và ai mà chịu khó tụng kinh ấy, một ngày tụng đến 3 lần chẳng hạn, thì cái bộ kinh đó rất là nhanh hỏng. Vậy ở đây Phật tử đều đưa ra là gì? Kinh sách nó cũ, nó nát rồi, hỏng rồi thì làm như thế nào? Cái này cũng dễ thôi các quý vị. Ngày xưa các thầy đi học á, được Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngài cũng hướng dẫn cái này. Cụ dạy rằng tất cả kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật á, mà chúng ta dùng mà nó hỏng, nó cũ, nó nát rồi, thì chúng ta lên đối trước Tam Bảo để những người xuất gia. Còn Phật tử chúng ta đối trước gì? Ban thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta. Chúng ta tụng cho 3 biến đại bi thập chú, xong biến bát nhã, xong rồi niệm Phật. Sau đó chúng ta hồi hướng tam tự quy. Đó. Rồi chúng ta khấn nguyện với Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần. Chứng minh gia trì cho. Bây giờ hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày tháng năm, đệ tử con hay là tín chủ con hay là đệ tử con, tên là, pháp danh là, ở địa chỉ, số nhà, vân vân, đọc lên. Con có thỉnh bộ kinh, ví dụ bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn. Về thời gian qua chúng con đã đọc tụng, nhưng bây giờ nó đã cũ, đã rách, đã nát hết rồi. Chữ nhìn nó không được rõ, nó bay màu gần hết rồi, nó cũng rách nát quá rồi. Chúng con vừa lên chùa thỉnh được bộ kinh mới, vân vân chẳng hạn, đại khái thế. Hoặc là cái bộ kinh ABC nào đó nó rách nát mất rồi, chúng con không sử dụng được nữa, để thì cứ nay để chỗ này, mai dọn chỗ khác, nó không được trang nghiêm. Sám hối Tam Bảo Phật Tổ chứng minh gia trì cho. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng chứng minh gia trì cho. Cho chúng con xin được gì? Như lý, như pháp để hóa bộ kinh này, hay là hóa quyển kinh này, hay là hóa gì? Hóa cái một số bộ kinh sách mà cũ nát đó, không sử dụng được nữa này. Thế thôi. Mình khấn nguyện như thế xong bắt đầu thì mình ra mình có cái chỗ hóa sớ thì mình hóa chỗ hóa sớ. Không có hóa sớ thì mình lấy cái chậu nhôm hoặc cái mâm hoặc là cái son nhôm cũng được, có sao đâu. Đấy. Sạch sẽ đi rồi chúng ta hóa. Khi chúng ta hóa mà chúng ta cẩn thận là lúc hóa thì chúng ta tụng gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Vừa hóa tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu mà không thuộc Bát Nhã Tâm Kinh thì một lòng niệm niệm Phật cũng được. Đó, hóa xong thì cái cho ấy chúng ta có thể là, nếu mà cẩn thận á thì chúng ta lại gói cái cho vào cái miếng giấy hay cái vải chúng ta gói, xong chúng ta đem ra cái sông nào nước nó sạch sẽ, chúng ta thả xuống dưới sông cho nó mát mẻ, để mình cũng tránh cái tình trạng là gì, cái cho đấy là đem đổ vào cái nơi gì, nơi bẩn thỉu. Đặc biệt là không được đem cái cho đó để vào nhà cầu hay là cho vào trong bồn vệ sinh để chúng ta xối nước đi. Đó, nhớ cái điều đó là được. Nếu mà đem vào gốc cây, đổ vào gốc cây á, thì sợ là gốc cây đó nó cũng thì cái nơi uế tạp, nó bẩn thỉu, cái nơi đổ rác, đổ riết các thứ. Hoặc là đem đổ vào cái nơi sọt rác thì thầy nghĩ cũng không nên. Đó, chúng ta chịu khó để gói vào cái tờ giấy hay cái vải cái gì đó, chúng ta đem ra cái sông nào nước nó sạch sạch, chúng ta thả. Ngày xưa là cụ Đệ Tam Pháp Chủ cụ dạy chúng tôi như thế là gì? Là chúng ta không sợ bị phạm một cái lỗi gọi là bất kính để mà xử lý những cái kinh sách cũ nát ở trong nhà Phật chúng ta. Kể cả tôn tượng cũng thế thôi. Tôn tượng tranh ảnh chư Phật mà nếu mà bằng gỗ thì chúng ta cũng có thể chúng ta hóa bằng kiểu đó được. Bằng tranh thì chúng ta hóa kiểu đó được. Nếu bằng sứ bằng ấy không hóa được thì ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dạy là tốt nhất là cũng làm lễ xuất thần, chúng ta khấn nguyện như thế. Sau đó chúng ta đem ra cái sông nào nó nước nó sạch sẽ. Nước nó sạch á, chúng ta thả. Thả xuống đó thì là được cho nó mát mẻ. Hay là kể cả những cái đồ bát hương, đồ thờ gia đình chúng ta như bát hương hay là cái những cái đồ lọ hoa là hết, đem ra cái sông nào mà nước nó sạch sẽ thì thả thì cũng được. Đó. Chứ không nên đem mà vứt lăn vứt lóc, vứt bừa vứt bãi. Còn ở trong chùa thì thường ngày xưa các cụ các tổ mà cẩn thận là các cụ xây cả cái tháp ấy. Những cái tượng cũ, đồ thờ cũ các cụ cho vào tháp. Kinh sách cũng vậy cho vào tháp đó. Đấy, đấy là những nơi mà có điều kiện, có đất rộng để xây cái tháp để thờ cái đó, và có điều kiện kinh tế để xây cái tháp để kinh sách tượng Phật đồ thờ cũ vào trong tháp ấy, gọi là an trí ở trong bảo tháp. Nhưng mà không phải chùa nào cũng có đất rộng để làm cái đó. Thì đấy có cái phương pháp như là Đệ Tam Pháp Chủ ngài dạy ngày xưa chúng tôi còn đi học thường làm như vậy. Cho nên ở đây kinh sách cũ nát, hoặc kể cả tranh ảnh của Phật chúng ta thờ nhà nó cũ nó nát hết rồi, chúng ta muốn thấy cái mới thì đấy chúng ta cứ như thế mà làm thôi, thì không phạm vào cái tội gọi là khởi ác tâm để đốt phá hủy hoại tranh ảnh tôn tượng và kinh sách của Phật, sẽ không phạm vào cái tội ngũ nghịch thập ác vân vân như ở trong kinh Phật nói. Nó căn bản nhất nó đều xuất phát ở cái tâm của chúng ta đó. Thì cái việc này xử lý cũng dễ thôi. Còn nếu các Phật tử chúng ta ở nhà mà chúng ta ngại không có xử lý thì cứ mang đến chùa. Mang đến chùa thì ví dụ các Phật tử hay đi chùa Khai Nguyên thì mang đến chùa Khai Nguyên để chỗ phòng thông tin đó. Thì những cái ngày hóa sớ của Pháp hội á, đấy thì các thầy sẽ chung vào cho hóa sớ đi, thế là được thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Cho nên chúng ta cũng yên tâm cái phần đó.